là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh thăm tặng quà các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh. Văn Yên có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện Trấn Yên hiện có 3.400 ha quế hữu cơ. Huyện Mù Căng Chải cần bảo tồn các loài cây dược liệu quý. Cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã đến thăm tặng quà đồng chí Nông Văn Lịnh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Các đồng chí Hoàng Lộc Nhung, đồng chí Nguyễn Thanh Vân, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và đồng chí Hà Phú An, nguyên Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Yên Bái, nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Thăm hỏi các đồng chí nguyên lãnh đạo, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Giàng A Tông đã thông tin nhanh tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng của tỉnh qua nửa nhiệm kỳ và một số thành tựu phát triển kinh tế xã hội nổi bật của tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn các đồng chí và gia đình luôn mạnh khỏe, tiếp tục quan tâm và đóng góp nhiều ý kiến quý báu tâm huyết và sự phát triển của tỉnh Yên Bái trong thời gian tới.
Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chương trình tổng kết và trao giải liên hoan phát thanh truyền hình Yên Bái lần thứ 23 năm 2024, chiều nay tại khu du lịch Ruby đã diễn ra hội thảo kỹ năng sản xuất video trên nền tảng số. Các phóng viên, kỹ thuật viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh và cộng tác viên các trung tâm truyền thông và văn hóa các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh đã được truyền đạt kinh nghiệm làm video số hiện nay. Cùng với đó, các phóng viên, kỹ thuật viên cũng sôi nổi thảo luận một số vấn đề đặc trưng của sản phẩm video trên nền tảng số, cách lan tỏa các nội dung số, những vấn đề có thể làm video trên nền tảng số, cách nhận diện video trên nền tảng số, vấn đề sáng tạo và trải nghiệm của người dùng, thế mạnh của video trên nền tảng số và những giải pháp để tăng tính tương tác của video trên nền tảng số, vấn đề bản quyền trong sản xuất nội dung số, vấn đề ứng dụng công nghệ số trong sản xuất video trên nền tảng số. Những năm gần đây, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã đặc biệt quan tâm đến công tác chuyển đổi số khi đã có nhiều sản phẩm báo chí được đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội như fanpage, TikTok, YouTube và đã thu hút được lượng lớn khán giả quan tâm theo dõi. Hội thảo kỹ năng sản xuất video trên nền tảng số không chỉ là dịp để Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái thể hiện sự quan tâm nhạy bén, quyết tâm phát triển các video trên nền tảng số nói riêng và khơi nguồn sáng tạo nội dung số nói chung, mà còn là dịp để các phóng viên, kỹ thuật viên, cộng tác viên nâng cao kiến thức, kỹ năng trong sản xuất video trên nền tảng số, qua đó góp phần khơi nguồn sáng tạo nội dung số, đáp ứng nhu cầu của khán giả và xu hướng làm báo hiện đại.
Vừa qua, Hội đồng Thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị thẩm định xét công nhận các xã Mỏ Vàng, Châu Quế Hạ, Na Hầu, Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Các xã Mỏ Vàng, Châu Quế Hạ, Na Hầu, Phong Dụ Thượng đã xác định mục tiêu cụ thể rõ ràng, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhận được sự ứng đồng thuận của nhân dân. Các xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng sức đồng lòng xây dựng và phát triển các chương trình, chính sách phát triển kinh tế phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, quan tâm nâng cao đời sống văn hóa của người dân, nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, vận động nhân dân thu gom xử lý rác thải, đảm bảo môi trường xanh sạch đẹp. Đến năm 2024, thu nhập bình quân đầu người của xã Mỏ Vàng đạt trên 45,83 triệu đồng, xã Châu Quế Hạ đạt 46,57 triệu đồng, xã Na Hậu đạt 45,3 triệu đồng, xã Phong Dụ Thượng đạt 45,41 triệu đồng. Trên địa bàn các xã không còn nhà tạm dột nát, tỷ lệ nghèo đa chiều của xã Mỏ Vàng còn 12,82%, xã Châu Quế Hạ 12,25%, xã Na Hậu 12,82%, Phong Dụ Thượng 12,47%. Tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện thường xuyên an toàn của các xã đều đạt từ 97,7% trở lên. Với sự thống nhất cao, Hội đồng Thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh đã thống nhất 4 xã Mỏ Vàng, Châu Quế Hạ, Na Hầu, Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí, đủ điều kiện trình Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024.
Từ đầu năm đến nay, Hội Nông dân huyện Lục Yên phối hợp với Ban điều hành Quỹ hỗ trợ Nông dân tỉnh tổ chức giải ngân dự án chế tác đá mỹ nghệ tại xã An Phú với 10 hội viên vay vốn, tổng số vốn vay 500 triệu đồng, tổ chức giải ngân 360 triệu đồng thực hiện 4 dự án trồng trọt và chăn nuôi. Tổng nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân các cấp của huyện Lục Yên là trên 5,8 tỷ đồng, trong đó tổng dư nợ nguồn vốn từ quỹ trung ương là 1 tỷ đồng, thực hiện 2 dự án, quỹ tỉnh gần 3 tỷ đồng, thực hiện 7 dự án và quỹ huyện gần 2 tỷ đồng, thực hiện 22 dự án. Bà Lương Vân Hường, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Lục Yên cho biết, để phát huy hiệu quả nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân, hội chủ động lựa chọn những tổ hội nghề nghiệp, mô hình dự án có tính khả thi để triển khai thực hiện. Đặc biệt ưu tiên các tổ hội nghề nghiệp trồng những cây con mang lại hiệu quả kinh tế. Cùng với đó hỗ trợ vốn vay cho những hộ có tinh thần trách nhiệm, có nhân lực và điều kiện để phát huy nguồn vốn vay. Hội cũng thường xuyên phối hợp với các ban ngành liên quan mở các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi trồng trọt cho hội viên nông dân. Bên cạnh đó tăng cường công tác kiểm tra giám sát, quản lý chặt chẽ việc sử dụng vốn của hội viên để bảo đảm nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả. Thời gian tới, Hội Nông dân huyện tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả mô hình, dự án vay vốn, tập trung vốn cho các tổ hội nghề nghiệp, tổ hợp tác xã hoạt động hiệu quả, các mô hình vừa sản xuất kinh doanh kết hợp với du lịch, sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và tiêu thụ nông sản.
Toàn huyện Trấn Yên hiện có trên 20.000 hectare quế, diện tích trồng quế được phát triển tại 21 xã thị trấn, trong đó đến thời điểm này có trên 3.400 hectare được cấp chứng chỉ quế hữu cơ. Nhiều sản phẩm quế của Trấn Yên đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao trở lên như quế điếu thuốc Đào Thịnh, quế điếu thuốc và bột quế gia vị Hòa Quang, tinh dầu quế Đào Thịnh và các sản phẩm khác. Trong đó sản phẩm quế điếu thuốc Hòa Quang là một trong 3 sản phẩm OCOP của huyện và một trong 10 sản phẩm của tỉnh đã đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng để xuất sang thị trường Anh Quốc. Hiện nay Trấn Yên cũng đã hình thành được chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm quế, tạo lập phương thức sản xuất hàng hóa trong cơ chế thị trường đối với người nông dân, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động. Huyện đã chú trọng quy hoạch vùng sản xuất quế tập trung, chuyên canh để phát triển thành vùng sản xuất đạt tiêu chuẩn chứng nhận vùng sản xuất quế hữu cơ trong nước và quốc tế. Theo đánh giá, mỗi năm trên địa bàn huyện Trấn Yên, quế cho thu nhập khoảng 5.000 tấn vỏ khô, trên 25 tấn tinh dầu quế và nhiều sản phẩm từ cây quế. Để khuyến khích người trồng quế Trấn Yên có nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ chương trình, trong đó huyện đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hợp tác xã đăng ký tham gia thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển quế hữu cơ liên kết theo chuỗi giá trị theo nghị quyết số 69 Hội đồng Nhân dân tỉnh.
Nhờ có khí hậu riêng biệt nên trên địa bàn huyện Mù Cang Chải có nhiều loài cây dược liệu quý như sâm vũ diệp, tam thất hoang, lan kim tuyến, thất diệp, nhất chi hoa, hoàng liên, hoàng đương quy, nấm linh chi, hà thủ ô, đẳng sâm và nhiều loại khác. Do sự thiếu hiểu biết của người dân cộng với sự thu mua của nhiều thương lái, nên trong những năm qua những loại cây dược liệu quý này đã bị khai thác đến mức suy kiệt và có loại bị tận diệt. Thông qua chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2024, những loại cây dược liệu quý trên địa bàn huyện Mù Cang Chải sẽ được nhân giống. Những bài thuốc dân gian của đồng bào dân tộc thiểu số sẽ được bảo tồn, qua đó sẽ tạo ra tiềm năng lớn cho huyện vùng cao phát triển những loại cây dược liệu quý để mang lại hiệu quả kinh tế.
Thưa quý vị và các bạn, không chỉ đơn thuần là việc tắt đèn, tắt các thiết bị điện cần thiết mà nhiều mô hình sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả trên địa bàn phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái đã được triển khai, tạo hiệu ứng, sự lan tỏa tích cực, góp phần chung tay tiết kiệm điện năng, qua đó bảo vệ môi trường. Lựa chọn các thiết bị đồ điện như TV, tủ lạnh, bếp từ, sử dụng công nghệ inverter, sử dụng bóng đèn LED tiêu hao ít điện năng hay tắt các nguồn thiết bị điện khi không sử dụng là cách mà gia đình bà Nguyễn Thị Hoa, ông Nguyễn Văn Toản, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái đang thực hiện nhằm giảm chi phí tiền điện mỗi tháng và tăng tuổi thọ của các thiết bị trong gia đình. Nói về các thiết bị điện sinh hoạt trong gia đình, bà Hoa cho biết.
Trong gia đình thì lúc nào cũng luôn luôn lấy tiêu chí tiết kiệm điện là hàng đầu. Thế nên là trong những cái phương tiện mà những thiết bị gia đình dùng điện ấy, thì ví dụ như là TV thì khi xem xong thì có thể là tắt nguồn xong rồi rút điện ra khỏi ổ cắm điện. Thế rồi những cái về phần chiếu sáng thì gia đình là sử dụng toàn bộ những cái bóng là bóng đèn LED để cho nó tiết kiệm điện. Mặc dù là những cái bóng điện này cái công suất của nó rất nhỏ nhưng mà độ chiếu sáng của nó là đủ sáng để cho gia đình trong sinh hoạt.
Với khuôn viên rộng lại gần mặt đường giao thông đi lại, để thắp sáng gia đình, ông Toản đã thay thế hoàn toàn các bóng đèn sợi đốt bằng đèn sử dụng tấm pin năng lượng mặt trời. Dù chi phí ban đầu có cao hơn, song độ bền của các loại đèn này lại dài gấp nhiều lần so với bóng đèn sợi đốt. Thời gian sử dụng trong ngày có thể kéo dài đến 10 tiếng. Đèn có hệ thống cảm biến ánh sáng nên tự bật điện khi trời tối. Nhờ những thiết bị chiếu sáng thông minh này, mỗi tháng gia đình ông Toản tiết kiệm được khoảng 15% chi phí tiền điện, đồng thời hạn chế được tình trạng mất an toàn khi sử dụng điện có thể xảy ra như chập cháy nổ. Ông Toản cho biết thêm.
Đối với những cái bóng dùng năng lượng mặt trời thì tôi dùng các cái bóng như là khoảng vài trăm watt để khi mà cái thời tiết là như hiện nay là chúng tôi cho rằng là rất sáng với ngoài khu vực ngoài nhà để bảo vệ cho gia đình, rồi cũng một phần ánh sáng với khu vực của sân hoặc là đường khu vực đó, thì cũng là một trong những cái tôi cho rằng là với chúng ta nên mỗi nhà có một cái để chúng ta sử dụng.
Với phương châm tiết kiệm điện để giảm chi phí sinh hoạt, nên ngay khi xây nhà, gia đình bà Nguyễn Thị Dung ở tổ 3 phường Hợp Minh đã đầu tư lắp dàn máy nước nóng năng lượng mặt trời. Với bà Dung, đây là một lựa chọn sáng suốt, bởi bền bỉ sau gần 5 năm, thiết bị này vẫn đang hàng ngày cung cấp nước cho 4 bình nước nóng của gia đình sử dụng thường xuyên liên tục, giúp gia đình giảm đáng kể tiền điện mỗi tháng. Nói về hiệu quả của các thiết bị, bà Dung cho biết.
Gia đình nhà tôi thì từ khi xây dựng nhà là tôi đã lắp cái năng lượng mặt trời để dùng cho cả gia đình. Thế là có 3-4 cái bình nước để dùng. Thế là dùng rất là hiệu quả. Thế là một năm có thể là ta dùng đến 8-9 tháng. Đấy, trừ những cái tháng mùa đông mà nó rét nóng, là mưa. Mà vài ngày thì nhiều khi mới phải bật bằng điện. Thế còn đâu là chúng tôi 100% là tôi dùng bình nóng năng lượng mặt trời.
Không như một số dịch vụ tiêu dùng khác, càng dùng càng rẻ, càng được khuyến khích, thì với năng lượng điện càng dùng càng phải trả chi phí nhiều. Bởi vậy, ý thức tiết kiệm trong gia đình không chỉ tiết kiệm về kinh tế mà còn tham gia thực hiện chính sách về tiết kiệm điện năng, năng lượng quốc gia. Do đó, cùng với các gia đình, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn phường Hợp Minh cũng tích cực tuyên truyền xây dựng các mô hình sử dụng điện tiết kiệm. Việc xã hội hóa từ các tổ chức cá nhân để lắp đặt hệ thống chiếu sáng đường giao thông nông thôn tại các tuyến đường quanh co, gấp khúc, đường đi lại khó khăn là một cách làm hữu hiệu đã được Hội Phụ Nữ Phường Hợp Minh triển khai. Nói về cách làm này, chị Hoàng Thị Lan Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ Nữ Phường cho biết thêm.
Hội Liên hiệp Phụ Nữ Phường Hợp Minh chúng tôi cũng đã xây dựng mới cái tuyến đường năng lượng mặt trời, vận động 100% nguồn xã hội hóa của các cá nhân trên địa bàn và vận động nhân dân đóng góp ngày công để thực hiện cái tuyến đường này, tổng là 800 mét với 10 cột bóng và tổng kinh phí là 12 triệu đồng. Cái tuyến đường điện năng lượng mặt trời này thì giúp cho nhân dân cũng là đi lại đảm bảo an toàn. Thứ hai là cái tuyến đường năng lượng mặt trời này giúp mà không tốn tiền điện, tuổi thọ cũng rất là cao, bền cũng như là dễ lắp đặt rồi dễ di chuyển.
Những tuyến đường giao thông được lắp hệ thống đèn năng lượng mặt trời ngay khi đưa vào sử dụng đã mang lại ý nghĩa đảm bảo cho việc đi lại thuận tiện cho bà con, góp phần đáng kể vào việc đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn. Ông Trần Văn Yên, tổ trưởng tổ dân phố số 3 nói:
nếu mà lắp điện chiếu sáng của người để cho người dân mà chịu cái tiền điện lưới thì không thể chịu được, nên buộc là chúng tôi phải dùng điện năng lượng mặt trời. Thì được cái sự giúp đỡ của Hội Phụ Nữ thì vừa rồi chúng tôi lắp cái điện năng lượng mặt trời này thì cái hiệu quả thì đối với bà con nhân dân là rất phấn khởi. Việc đi lại đối với bà con nhân dân là rất thuận lợi.
Theo tính toán, mỗi gia đình thường tiêu dùng từ 10 tới 15% cho tiền điện. Do đó, khi mỗi cá nhân có ý thức tiết kiệm điện, thì mỗi gia đình, cơ quan, đơn vị sẽ tiết kiệm được một khoản chi phí không nhỏ. Việc hình thành thói quen sử dụng điện tiết kiệm như mỗi gia đình hay khu dân cư trên địa bàn phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái cần tiếp tục được nhân rộng, bởi việc làm này không chỉ tiết kiệm các khoản chi phí, qua đó còn chung tay cùng với cộng đồng trong sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên quốc gia.
Chương trình của chúng tôi đang được phát trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên Hà Lan sẽ chuyển tới quý vị những thông tin quốc tế đáng chú ý diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 28 tháng 8, Israel tiếp tục các cuộc tấn công ở khu vực bờ Tây bị chiếm đóng của Palestine với các cuộc đột kích và không kích quy mô lớn. Ngoài giải Gaza, Israel đang mở rộng các cuộc tấn công ở bờ Tây bị chiếm đóng. Quân đội Do Thái đã tiến hành các cuộc đột kích và không kích ở các khu vực phía bắc bờ Tây khiến ít nhất 10 người Palestine thiệt mạng. Lực lượng phòng vệ Israel cho biết đây là một phần của chiến dịch chống khủng bố kết hợp việc sử dụng máy bay không người lái và máy ủi cũng như lực lượng quân sự và an ninh. Bộ trưởng Ngoại giao Israel cho biết hoạt động mới nhất này nhằm mục đích ngăn chặn cơ sở hạ tầng của các lực lượng khủng bố Hồi giáo Iran, đồng thời cho biết thêm rằng Tehran đang tìm cách thành lập một mặt trận phía đông chống lại Israel.
Ngày 28 tháng 8, Bộ Y tế Sudan cho biết dịch tả ở nước này vẫn tiếp tục lan rộng với 1.220 ca mắc bệnh tả được báo cáo cho đến nay, trong đó có 48 ca tử vong. Bộ Y tế Sudan cho biết đã xây dựng kế hoạch ứng phó khẩn cấp và thực hiện các biện pháp can thiệp để thành lập các trung tâm cách ly ở một số bang. Dữ liệu liên quan được Tổ chức Y tế Thế giới báo cáo trước đây nhiều hơn so với dữ liệu của Bộ Y tế Sudan. Vào ngày 15 tháng 4 năm 2023, xung đột vũ trang đã nổ ra ở thủ đô Khartoum của Sudan và sau đó lan rộng kéo dài tới ngày nay. Tổ chức Y tế Thế giới trước đây tuyên bố rằng cuộc khủng hoảng nhân đạo do xung đột vũ trang ở Sudan gây ra đã làm trầm trọng thêm sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm như dịch tả. Người sáng lập Telegram, ông Davendurov, đã được tại ngoại với số tiền bảo lãnh là 5 triệu euro. Tuy nhiên, ông được lệnh phải ở lại Pháp cho đến khi cuộc điều tra kết thúc. Trước đó, một tòa án ở Pháp đã chính thức truy tố ông với cáo buộc đồng lõa trong hàng loạt tội danh và cấm ông rời khỏi Pháp cho đến khi vụ án kết thúc. Tòa án cho biết, ông đã chính thức bị buộc tội với hàng chục tội danh, gồm tội đồng lõa trong điều hành một nền tảng trực tuyến được một băng nhóm tội phạm sử dụng để thực hiện một giao dịch bất hợp pháp. Các tội danh còn lại bao gồm hỗ trợ gian lận, rửa tiền, phân phối ma túy và nội dung khiêu dâm trẻ em, cũng như từ chối cung cấp dữ liệu người dùng để phục vụ các cuộc điều tra của cơ quan thực thi pháp luật. Gần một tháng trở lại đây, tất cả các địa phương của Nhật Bản, bao gồm cả thủ đô Tokyo và các thành phố lớn, đã xảy ra tình trạng thiếu gạo. Người ta lo ngại rằng tình trạng này sẽ còn kéo dài, ảnh hưởng sâu sắc tới đời sống của toàn xã hội Nhật Bản. Thời gian gần đây, tại tất cả các siêu thị, các cửa hàng ở Tokyo cũng như nhiều địa phương khác, các kệ bán gạo đều không có hàng. Giá gạo tăng cao lên trên 30% vẫn không có để mua. Lý giải cho hiện tượng này, ngành nông nghiệp đưa ra các nguyên nhân như mất mùa trầm trọng do nắng nóng gây hạn hán và mưa bão gây lũ lụt kéo dài. Tình trạng quá tải khách du lịch nước ngoài với hơn 3 triệu lượt khách mỗi tháng dẫn tới lượng tiêu thụ tăng đột biến trên toàn quốc. Người dân ở các vùng bị thiên tai và các vùng chịu ảnh hưởng của cảnh báo động đất, sóng thần nghiêm trọng tại rãnh Nankai tích trữ lương thực số lượng lớn.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2016, theo phương án sắp xếp đổi mới, công ty lâm nghiệp tỉnh Yên Bái có hai lâm trường thuộc diện phải giải thể doanh nghiệp là lâm trường Lục Yên và lâm trường Văn Yên. Tuy nhiên, do không đủ điều kiện giải thể theo quy định của chính phủ, nên gần chục năm nay có những giám đốc 3-0, không lương, không phụ cấp, không quân số. Hơn lúc nào hết, những giám đốc này mong muốn sớm được nhà nước cho giải thể lâm trường để họ được nghỉ hưu theo chế độ của nhà nước. Từng là doanh nghiệp ăn nên làm ra trong giai đoạn hoàng kim nhất, lâm trường Lục Yên có tới cả nghìn lao động. Giờ đây, mặc dù đã 66 tuổi, cái tuổi đã được nghỉ ngơi, nhưng ông Nguyễn Quang Trịnh, giám đốc lâm trường Lục Yên vẫn phải đến trụ sở để quán xuyến nuốt công việc còn đang dang dở. Nó là giám đốc cho sang miệng, chứ theo ông Trịnh, chức danh này gần 10 năm nay với ông nó như là một gánh nặng. Theo ông Trịnh, do lâm trường đã ngừng hoạt động từ lâu, nên gần 10 năm nay, ông và hai cán bộ nữa của lâm trường là những cán bộ 3-0, không lương, không chế độ, không quân số. Điều mà vị giám đốc già này mong mỏi là các cơ quan chức năng sớm cho lâm trường được phá sản, giải thể, từ đó làm căn cứ để giải quyết nốt các chế độ chính sách cho người lao động và xử lý tài sản của lâm trường. Ông Nguyễn Văn Trịnh, giám đốc lâm trường Lục Yên nói.
Đề nghị tỉnh và các ngành là sớm sắp xếp luôn, khẩn trương giải thể như nào đó để cho lâm trường yên tâm. Chứ bây giờ tôi trăn trở nhất của cá nhân tôi cũng như là cho anh em là hiện tại bây giờ tôi còn có 3 lao động là trực thuộc nhà nước, là biên chế nhà nước. Trong đó có 2 anh là cũng là kỹ sư, đều là đại học cả rồi. 2 nữa là thời gian công tác của người ta cũng là 24 năm rồi. Đấy, tuổi đời cũng là 51, 52 tuổi rồi. Còn riêng cá nhân tôi thì tôi càng trăn trở hơn là đến nay, năm nay là 65 tuổi, sang năm 66 rồi. Năm công tác là cũng là 50 năm rồi. Thế mà cũng chưa được giải quyết cái chế độ chính sách. Cho nên trăn trở về bản thân cá nhân tôi cũng như là cho anh em. Đây là cái trăn trở nhất. Đề nghị tỉnh là sớm lo cho cái sắp xếp của lâm trường để cho tôi yên tâm được cái hưởng cái chế độ chính sách nhà nước.
Cũng nằm trong diện buộc phải giải thể cùng với lâm trường Lục Yên còn có lâm trường Văn Yên. Gần 20 năm làm giám đốc lâm trường, bản thân ông Nguyễn Văn Nguyên đã từng lo cho đời sống, thu nhập ổn định và các chế độ chính sách của hàng trăm lao động trước khi lâm trường ngừng hoạt động. Nhưng hiện nay, chính bản thân mình và cán bộ khác của lâm trường thì ông lại không thể nào lo nổi do lâm trường Văn Yên đã dừng hoạt động từ năm 2016. Sống không lương, không phụ cấp, không quân số nhưng vẫn phải lo giữ một đống giấy tờ, sổ sách của lâm trường hơn lúc nào hết. Giờ đây ông Nguyên mong muốn mình sớm được nhà nước cho thôi chức giám đốc lâm trường để được nghỉ hưu. Ông Nguyễn Văn Nguyên, giám đốc lâm trường Văn Yên nói.
Thực trạng như ở lâm trường như bây giờ tôi
Bản thân tôi là bây giờ đã công tác và cống hiến hơn 30 năm rồi. Thế nhưng đến bây giờ là mười mấy năm tôi không được hưởng lương. Thì tôi chỉ muốn là nhà nước thì tôi nghỉ. Nên thực sự tôi muốn là rất muốn, mong muốn là được nhà nước cho nghỉ chế độ và đồng thời là giải quyết cái chế độ giải thể cho Lâm Trường và cho chúng tôi được nghỉ cái chế độ theo quy định của nhà nước.
Lâm Trường Lục Yên và Văn Yên hiện đang quản lý hơn 2.000 ha đất lâm nghiệp, trong đó Lâm Trường Lục Yên quản lý hơn 1.500 ha. Đối chiếu kết quả rà soát của Ủy ban Nhân dân tỉnh và quy định của Chính phủ về điều kiện để được giải thể doanh nghiệp, hai Lâm Trường Lục Yên và Văn Yên không đủ điều kiện giải thể vì hầu hết tài sản trên đất hiện nay của hai Lâm Trường đều do các hộ dân tự bỏ vốn đầu tư trồng rừng, nên đất của Lâm Trường một phần bị người dân lấn chiếm, tài sản thuộc sở hữu của các Lâm Trường hiện nay đang quản lý như trụ sở cơ quan, vật kiến trúc xuống cấp nghiêm trọng. Công nợ phải thu xác định không có khả năng thu được nên chỉ xác định thu hồi giá trị tài sản theo phương án tận thu, giá trị thu hồi rất thấp, trong khi đó số nợ phải trả hiện nay của hai Lâm Trường còn rất lớn, tổng số nợ phải trả là gần 70 tỷ đồng. Trong đó số nợ phải trả của Lâm Trường Lục Yên là trên 56,3 tỷ đồng và Lâm Trường Văn Yên là gần 13 tỷ đồng. Ông Phạm Trung Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên cho hay.
Từ năm 2014 đến nay thì Lâm Trường Văn Yên thì hoạt động là cầm chừng. Và cán bộ và công nhân của Lâm Trường thì cơ bản thì đã xin chuyển công tác hoặc là nghỉ chế độ. Thế do vậy thì là nó không còn cái bộ máy đầy đủ để hoạt động. Và hiện nay thì bộ máy của Lâm Trường Văn Yên thì còn lại có 3 đồng chí thôi. Trong đó là có 1 đồng chí làm giám đốc, 1 cán bộ hợp đồng kế toán và 1 cán bộ kỹ thuật. Đấy thì cái việc mà chi trả lương cũng như là các cái khoản thu nhập khác đối với lại cán bộ làm ấy, thì là không thực hiện được. Đấy. Và trụ sở, cơ quan cũng như là các cái trang thiết bị làm việc thì cũng đã hư hỏng và xuống cấp trầm trọng.
Chậm trễ trong việc xử lý để hai Lâm Trường Lục Yên và Văn Yên được giải thể kéo dài trong nhiều năm đã kéo theo rất nhiều hệ lụy. Thứ nhất, hơn 2.000 ha đất lâm nghiệp hiện nay, nhà nước đã không thể thu thuế, khiến một nguồn lực ngân sách bị thất thu. Ngoài ra, việc trụ sở hai lâm trường này đang bỏ hoang do không được sử dụng nhiều năm đã xuống cấp, gây lãng phí rất lớn tài sản của nhà nước. Hơn lúc nào hết, giám đốc của hai lâm trường mong muốn các cơ quan chức năng sớm cho lâm trường được giải thể, phá sản để được nghỉ theo chế độ của nhà nước, từ đó bàn giao đất về cho địa phương và người dân khai thác quản lý, qua đó phát huy nguồn lực đất đai trong dân.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Sáng sáng nay đã diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ lượt về vòng play-off Champions League. Qarabağ cần chiến thắng đậm trên sân nhà nhưng những gì họ nhận được lại là bàn phản lưới và tấm thẻ đỏ. Qarabağ phải hứng chịu thất bại 0-3 trong trận lượt đi nên họ gặp áp lực cực lớn trong trận lượt về khi đối đầu với Dinamo Zagreb ở vòng sơ loại UEFA Champions League. Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn với Qarabağ sau nỗ lực tuyệt vời của Marco Pizarca. Tiền vệ này vượt qua vài hậu vệ trước khi tung ra cú sút không thể cản phá từ ngoài vòng cấm. Đội chủ nhà chưa tìm được mảnh lưới đối phương đã phải nhận thêm bàn thua. Vào phút thứ 53, Mathu Dasva đã bất ngờ đá phản lưới nhà trong tình huống cố gắng ngăn cản đối phương. Tới lúc này thì Qarabağ đã bỏ cuộc khi phải ghi tới 5 bàn nữa mới có cơ hội đi tiếp. Dinamo Zagreb có thêm một vài tình huống nguy hiểm nhưng không tận dụng được. Trong khi đó thì Kevin Mandina của Qarabağ còn phải nhận thẻ đỏ ở cuối trận. Đại diện tới từ Croatia thắng chung cuộc 2-0 và thắng với tổng tỷ số là 5-0 sau lượt trận, qua đó giành vé dự vòng bảng Champions League. Ở một cặp đấu khác thì AS Slavia Praha đã chơi cống hiến hết mình trong trận tái đấu với Lille. Trở về sân nhà sau thất bại 0-2 trên đất Pháp ở trận lượt đi, AS Slavia Praha nhanh chóng áo lên tấn công và sớm tìm được bàn thắng mở tỷ số ngay ở phút thứ 5. Zafiris tung cú vô lê đập đất tung lưới Lille sau pha phối hợp ngẫu hứng. Bàn thắng sớm giúp AS Slavia Praha như được tiếp thêm sự hưng phấn. Đại diện Cộng hòa Séc có thêm nhiều cơ hội ngon ăn nhưng lại không thành công. Bước sang hiệp 2, AS Slavia Praha vẫn duy trì sức ép rất lớn về phía khung thành Lille. Và vào phút thứ 77, Zekrova đã tạo ra siêu phẩm với cú sút xa chìm hiểm hóc, làm bó tay thủ môn Kinskai bên phía đội chủ nhà. Đến phút thứ 84, Estran đá bồi cận thành, tái lập thế dẫn bàn cho AS Slavia Praha, đồng thời rút ngắn tổng tỷ số xuống còn 2-3. Và chỉ ít phút sau, Zafiris lần thứ 2 dứt điểm trúng xà ngang khung thành Lille. Cuối trận, AS Slavia Praha còn tạo ra vài cơ hội rõ ràng nữa nhưng các chân sút đội chủ nhà đều không tận dụng thành công. Chung cuộc, Lille thắng AS Slavia Praha với tổng tỷ số 3-2 sau 2 lượt trận, qua đó giành vé lọt vào vòng bảng Champions League 2024-2025.
Chuyển sang diễn biến trận đấu vòng 3 La Liga giữa Atletico và Espanyol, đoàn quân của luyện viên Simeone tràn lên tấn công ngay sau khi tiếng còi khai cuộc. Mải mê tấn công, Atletico Madrid suýt chút nữa đã phải trả giá ở phút thứ 43, nhưng rất may cho đội chủ nhà là Xavi Puro bên phía Espanyol lại để bóng cận thành đi vọt sang ngang. Đầu hiệp 2, mảnh lưới Espanyol rung lên nhưng VAR đã xác định Remquimi của Atletico Madrid đã dứt điểm trong tư thế việt vị. Khi trận đấu chỉ còn được tính bằng giây, Remquimi lần thứ 2 đưa được bóng vào lưới nhưng trọng tài biên căng cờ báo việt vị. Hòa tiếc nuối, Atletico Madrid mới chỉ có 5 điểm sau 3 trận. Đoàn quân của luyện viên Diego Simeone hiện đã kém đội đầu bảng La Liga là Barca 4 điểm.
Tiếp theo chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 29 ngày 30 tháng 8, khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa rào, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông rải rác, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa rào, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông rải rác, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có mưa rào, có lúc mưa vừa và dông, trưa chiều trời nắng, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Nóng quá ông ạ, khổ thế, hút có điếu thuốc mà chạy ra tít ngoài sân nắng chang chang thế này. Có khổ không chứ?
Ừ, thèm thuốc nó khổ thế đấy.
Tại sếp bỗng nhiên rửa chứng, tự nhiên cấm anh em hút thuốc trong phòng làm việc. Bình thường hút có sao đâu. Hay là sắp lấy phiếu tín nhiệm nên muốn lấy lòng mấy chị em phụ nữ trong phòng nhỉ?
Ông đừng có ăn nói linh tinh, kẻo lại vạ miệng đấy. Không phải tự nhiên đâu.
Thế không phải tự nhiên thì tại là làm sao?
Tôi đoán chắc là hôm qua sếp đi họp ở Bộ Y tế về luật phòng chống tác hại của thuốc lá, được lãnh đạo bộ quán triệt nên về thực hiện đấy.
Là sao cơ? Tôi vẫn chưa hiểu.
Theo luật, người đứng đầu cơ quan phải đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc và quy chế nội bộ. Thế nên sếp mới phải cương quyết như vậy.
À, thì ra là thế. Thế mà tôi lại nghĩ oan cho sếp ông ạ.
Tôi cũng định bỏ thuốc đây ông ạ. Sếp không hút nữa, cũng chẳng cho ai hút trong phòng. Hút điếu thuốc chạy tít ra tận đây. Mùa hè thì nóng, mùa đông thì rét căm căm. Hút được điếu thuốc, quá bành hành xác.
Tôi cũng nhất trí với ông.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Từ thênh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.